Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 15 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc với cử tri tại các địa phương trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố. Họp báo giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024. Tăng cường kiểm soát giết mổ động vật. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, chiều ngày 14 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin nhanh kết quả hai kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 14, 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh và thành phố. Dự kiến nội dung chương trình hai kỳ họp tới của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri phường Hoàng Văn Thụ đã có các ý kiến kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên một số nội dung liên quan tới việc triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố, công tác giải phóng mặt bằng công trình gây ách tắc giao thông mỹ quan đô thị thành phố ở tổ dân phố 16, quan tâm đầu tư hạ tầng giải quyết vấn đề ngập úng khi mưa lớn của một số hộ dân tổ dân phố 8, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số hộ dân trên địa bàn. Cử tri trên địa bàn cũng quan tâm đến một số dự án lớn đã được triển khai trên địa bàn thành phố đã lâu nhưng chưa hoàn thành. Ngoài các ý kiến trên, đại diện cử tri ngõ 209, tổ dân phố 8 và một số cử tri trên địa bàn đã bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay của tỉnh, thành phố và phường thời gian qua, đặc biệt đánh giá cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường trong việc nỗ lực thực hiện được nhiều công trình hạ tầng có ý nghĩa phục vụ nhân dân trên địa bàn. Đồng thời các cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nhân dân và cử tri giao phó. Thay mặt các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thông tin giải đáp và làm rõ các nội dung mà cử tri quan tâm. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn tiếp thu tổng hợp để gửi đến kỳ họp tới cũng như cấp có thẩm quyền giải quyết. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 15 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Quang Trung được thông tin nhanh kết quả hai kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp đó, cử tri phường đã có 7 ý kiến như việc đẩy nhanh tiến độ dự án đường Bắc Sơn, hoàn thiện hồ sơ bồi thường tái định cư cho một số hộ còn vướng mắc để giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho các hộ chúng đấu giá khu dân cư đường Bắc Sơn để nhân dân ổn định cuộc sống, quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân liên quan đến khu tái định cư Việt Bắc. Ý kiến về cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân xung quanh hàng rào trường Đại học Y Dược, cổng sở giao thông vận tải và các hộ thuộc ngõ 215 đường ga, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc để các hộ dân hai bên đường ổn định kinh doanh. Ý kiến về việc công khai lộ trình thực hiện quy hoạch mở rộng trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên, nếu dự án không triển khai thì đề nghị dừng dự án để nhân dân ổn định cuộc sống. Một số nội dung liên quan đến việc xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo thành phố Thái Nguyên giải đáp làm rõ tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến còn lại được tổng hợp để gửi kỳ họp tới cũng như cấp có thẩm quyền giải quyết. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm các nội dung liên quan đến các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng chí khẳng định mọi kiến nghị của cử tri đều xác đáng, các vấn đề đều đã và đang được tỉnh, thành phố Thái Nguyên quan tâm giải quyết theo đúng lộ trình. riêng về kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân liên quan đến Đại học Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Thái Nguyên có buổi làm việc với đơn vị này, có lộ trình giải quyết cụ thể, trường hợp cần thiết sẽ phải điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 14 tháng 11, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc với cử tri phường Cam Xá. Tại đây, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, kết quả kỳ họp 14 và 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Cam Xá có các ý kiến như đề nghị các cấp thẩm quyền cho sửa chữa đường đê gang thép thuộc khu vực tổ 1, 2, 3 để đảm bảo an toàn giao thông, vì hiện nay lưu lượng đi lại trên đường này đông, trong khi đường bị xuống cấp. Đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa cho các tổ dân phố theo chủ trương từ đầu năm 2023. Đề nghị cơ quan chức năng thay thế một số cột điện thuộc tổ dân phố 2 đã bị nghiêng và xuống cấp, có giải pháp chống sạt lở bờ sông thuộc khu vực tổ 7. Đầu tư sửa chữa đường vào khu di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Làng Lau, cấp kinh phí hỗ trợ cho cán bộ phụ trách công tác khuyến học ở cơ sở, đặt tên đường cho ngõ 59 vì đây là con đường rộng, dài và đã hình thành khoảng 70 năm, hỗ trợ tiền điện cho nhà văn hóa. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền được lãnh đạo địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên tiếp thu làm rõ tại hội nghị. Các ý kiến khác được tổng hợp đầy đủ, gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới. Sáng ngày 15 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Sa Sàng trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên báo cáo tóm tắt kết quả hai kỳ họp chuyên đề 14 và 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh và thành phố. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri phường Sa Sàng gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, cử tri phường Sa Sàng có ý kiến đề nghị như đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên sớm thực hiện hỗ trợ bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng do dự án đường Bắc Nam hướng thượng, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thuộc tổ 1 và tổ 3 bị ảnh hưởng của dự án này theo biên bản đã thống nhất với dân, đường vào khu tái định cư xây dựng nhà máy xử lý nước thải thuộc khu vực tổ xuống cấp, đề nghị được thành phố quan tâm sửa chữa, đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện việc bồi thường hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng nứt lún nhà do thực hiện nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Sa Sàng cho phù hợp, tránh ùn tắc giao thông. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu giải trình làm rõ, các ý kiến khác được tiếp thu tổng hợp đầy đủ để gửi đến kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới. Sáng ngày 15 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thịnh trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông tin tới cử tri về kết quả hai kỳ họp chuyên đề gần đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tân Thịnh bày tỏ sự phấn khởi vui mừng trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2023. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị một số vấn đề như sớm cấp đất để xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố tổ 3 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, mở cổng phụ vào trường tiểu học Lê Văn Tám để đảm bảo an toàn giao thông, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu dân cư số 4 phường Tân Thịnh, đề nghị tỉnh và thành phố sớm triển khai hỗ trợ kinh phí cho các tổ dân phố để xây dựng sửa chữa nhà văn hóa theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Một số ý kiến khác phản ánh chất lượng điện sinh hoạt tại tổ dân phố 1 rất yếu, đề nghị tỉnh và thành phố chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp kiểm tra khắc phục. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo chính quyền địa phương giải trình làm rõ tại hội nghị. Các ý kiến còn lại đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tổng hợp để gửi đến kỳ họp tới. Chiều ngày 14 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đã tiếp xúc với cử tri xã Sơn Cẩm trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông tin nhanh tới cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với báo cáo đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã trình bày, đồng thời nêu lên một số ý kiến kiến nghị như đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm, xem xét điều chỉnh việc thu hồi diện tích đất khu nghĩa trang xóm Đồng Xanh, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến đường liên xã, nâng cấp đường điện sinh hoạt cho nhân dân, giải quyết vấn đề môi trường tại các điểm bãi xả thải và mỏ than, vấn đề kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, cần có kế hoạch điều chỉnh diện tích, mục đích sử dụng đất do thi công thực hiện các dự án, vân vân. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã Sơn Cẩm và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên giải trình làm rõ tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến khác được các đại biểu tổng hợp để gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới. Chiều ngày 14 tháng 11, Ban tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024 tổ chức họp báo thông báo về các nội dung cơ bản của giải thưởng. Dự họp báo có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của Trung ương và địa phương. Tại họp báo, Ban tổ chức đã thông tin về những nội dung cơ bản của Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm 2024. Đây là giải báo chí quy mô cấp tỉnh đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên nhằm xét chọn trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, từ đó nâng cao chất lượng các loại hình báo chí nhằm tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Các tác phẩm tham dự giải thưởng là tác phẩm được công bố, sử dụng lần đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đối tượng tham dự giải thưởng gồm tác giả hoặc nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Thái Nguyên bằng tiếng Việt, được đăng tải phát sóng trên các loại hình báo chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn xét giải thưởng. Tác giả có tác phẩm tham dự giải thưởng không vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong thời gian tham dự giải thưởng. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến trước khi tổ chức vòng sơ khảo. Vòng sơ khảo và trung khảo từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Dự kiến trong tháng 6 năm 2024 sẽ công bố và trao giải. Cơ cấu giải thưởng gồm 4 nhóm giải theo 4 thể loại: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử với tổng số 38 giải. Phát biểu tại họp báo, đại diện các cơ quan thông tin tuyên truyền cũng thảo luận về một số nội dung trong thể lệ giải thưởng như đối tượng tham dự, thời lượng tác phẩm, số lượng tác phẩm. Trên cơ sở trao đổi làm rõ các ý kiến trên, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục thông tin tuyên truyền sâu rộng về giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024 để thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, nhằm tạo nên sức hấp dẫn và chất lượng của giải thưởng. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 11, 106 học sinh khối lớp 8 và 9 đến từ 37 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học thành phố Thái Nguyên năm học 2023-2024 do Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức. Tham gia cuộc thi năm nay có 54 dự án thuộc 4 nhóm lĩnh vực gồm nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, nhóm lĩnh vực vật lý và thiên văn, khoa học vật liệu, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường, nhóm lĩnh vực hóa học, hóa sinh, y học, y sinh, khoa học sức khỏe và nhóm lĩnh vực hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống, robot và máy thông minh. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi năm nay có nhiều dự án chất lượng, thể hiện sự sáng tạo của các em học sinh bậc trung học. Nhiều dự án nghiên cứu thể hiện tính ứng dụng cao vào thực tế, cũng như phản ánh các hiện tượng trào lưu về lứa tuổi học sinh trung học được cả xã hội quan tâm. Qua việc thực hiện các dự án cũng cho thấy sự quan tâm của các nhà trường, phụ huynh Với quá trình làm khoa học nghiêm túc, công phu và bài bản của các em học sinh tại 37 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp, chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục, là cơ hội để các em học sinh trung học cơ sở giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình, giao lưu chia sẻ các ý tưởng khoa học với những nhà khoa học, những nhà giáo dục có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp các em làm quen dần với công tác nghiên cứu khoa học cũng như vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Từ cuộc thi này sẽ giúp ngành giáo dục đào tạo thành phố lựa chọn các dự án có chất lượng và tính ứng dụng thực tế cao tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cũng như phát hiện những học sinh có tố chất làm nghiên cứu khoa học để bồi dưỡng, rèn luyện và định hướng cho các em theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Đây là lần thứ 11 Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi này. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 11, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Phùng Quang Vinh tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 và tổ chức thực hiện các tình huống giả định. Dự khai mạc có Thượng tá Ngô Xuân Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường thành phố Thái Nguyên năm 2023. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ DT23 của Phùng Quang Vinh được tiến hành qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung thực binh, trung đội dân quân chiến đấu phục kích. Việc thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung thực binh, trung đội dân quân chiến đấu phục kích đã được tiến hành khẩn trương nghiêm túc, qua đó góp phần xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực thế trận trong khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Ngay sau chương trình khai mạc, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ Phường Quang Vinh đã thực hiện diễn tập tình huống giả định với phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ dân phố 4, qua đó nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình điểm chữa cháy công cộng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, tổ dân phố, tăng cường khả năng sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Theo Ban tổ chức, đến nay Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 18 năm học 2023-2024 đã hoàn thành giai đoạn 1 với các nội dung thi đấu của 9 môn gồm bơi, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cờ vua, cầu lông, thể dục aerobic và vô vi nam. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đoàn vận động viên có thành tích xuất sắc ở các bộ môn. Tính theo khối các phòng giáo dục và khối các trường trung học phổ thông, riêng ba môn bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền được xếp chi tiết theo các cấp học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đang dẫn đầu khối phòng giáo dục với 7 giải nhất. Tiếp đó là Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phú Yên, huyện Đồng Hỷ, Phú Bình. Đối với khối trường trung học phổ thông, các đơn vị có thành tích cao là trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, trường trung học phổ thông Phú Yên, trường trung học phổ thông Phú Bình, trường trung học phổ thông Đồng Hỷ. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của Hội Khỏe Phù Đồng, các vận động viên sẽ tiếp tục thi đấu 5 môn điền kinh, đẩy gậy, kéo co, đá cầu và võ cổ truyền. Thời gian thi đấu từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng các điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung nhỏ lẻ là một trong những giải pháp góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay số cơ sở giết mổ được cấp phép trên địa bàn tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay và đa phần hoạt động cầm chừng, trong khi hàng trăm cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tự phát không đảm bảo vệ sinh thú y vẫn ngang nhiên tồn tại. Sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như sự quyết tâm của doanh nghiệp, năm 2018, cơ sở giết mổ tập trung của Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh được khai trương tại xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Với số vốn đầu tư 32 tỷ đồng, công ty đã xây dựng khu giết mổ gia súc hiện đại, cách xa khu dân cư với công suất dự kiến 500 con lợn trên một ngày. Sản phẩm thịt giết mổ tại đây được kiểm soát, đóng dấu của cơ quan thú y và bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của nhà nước. Được kỳ vọng sẽ là điểm giết mổ quy mô lớn, cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn. Nhưng hiện nay, công ty chỉ giết mổ được từ 20 đến 30 con lợn trên một ngày. Ông Hoàng Công Bằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh chia sẻ, cơ sở của chúng tôi được đầu tư khá đồng bộ, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn của lò giết mổ công nghiệp, nhưng đơn vị đang hoạt động cầm chừng do phải cạnh tranh với các lò giết mổ thủ công tự phát. Tương tự, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ của gia đình ông Nguyễn Trí Thức ở xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, mặc dù có khả năng giết mổ trên 100 con lợn, nhưng hiện cũng chỉ đạt trung bình 15 con trên một ngày. Ông Thức cho biết, lợn chúng tôi nhập về được chăn nuôi theo đúng quy trình, có tẩy giun định kỳ. Hiện nay ngoài cung cấp thực phẩm cho một số bếp ăn ở trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi vẫn chủ yếu bán ở chợ Tân Long. Anh Nguyễn Hữu Phúc, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, phụ trách kiểm soát giết mổ tại cơ sở này cho biết, ngay từ khi lợn mới nhập về, chúng tôi đã đến kiểm tra giấy tờ nguồn gốc xuất xứ cũng như tình trạng sức khỏe vật nuôi. Sau khi lợn được giết mổ xong, chúng tôi sẽ kiểm tra và đóng dấu, rồi cơ sở mới được vận chuyển đi bán. Trên thực tế, tại các điểm giết mổ tập trung nhỏ lẻ, lợn được đưa vào giết mổ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có sự kiểm soát của cơ quan thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 cơ sở giết mổ tập trung nhỏ lẻ đang hoạt động. Các cơ sở này đều được đầu tư bài bản, có cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra giám sát và thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định. Tuy nhiên, các cơ sở đều chưa hoạt động hết công suất do không có thị trường tiêu thụ ổn định. Đặc biệt, các cơ sở này đang phải cạnh tranh với hàng trăm điểm giết mổ động vật nhỏ lẻ tự phát đang hoạt động ở các khu dân cư, chợ dân sinh. Hiện nay, tại các chợ, phần lớn lượng thịt gia súc, gia cầm được bán đều không có dấu kiểm soát giết mổ, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, là điều kiện để một số tiểu thương trà trộn bày bán thịt bẩn. Trong tháng 10 vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối được bày bán ngang nhiên tại chợ Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong xã hội. Việc quản lý tốt hoạt động giết mổ trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo niềm tin cho nhân dân. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của các cơ sở giết mổ gia súc tập trung nhỏ lẻ, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần quyết liệt trong việc xử lý vi phạm về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động giết mổ động vật bằng nhiều hình thức khác nhau, xử phạt vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên một số vụ việc sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 23 tháng 10 năm 2023, anh Dương Thanh Tùng, sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tham gia mục hẹn hò trên mạng xã hội Facebook, được hướng dẫn cài đặt trò chuyện và tặng quà để tích điểm. Anh Tùng đã làm theo hướng dẫn và chuyển tiền 3 lần đến số tài khoản thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chủ tài khoản Phan Tấn Vinh. Sau đó anh Tùng đã được nhận lại số tiền gốc và tiền lãi. Từ tối ngày 23 tháng 10 năm 2023 đến ngày 8 tháng 11 năm 2023, anh Tùng tiếp tục làm theo hướng dẫn và chuyển tiền 13 lần. Tổng số tiền anh Tùng chuyển là trên 422 triệu đồng. Sau đó anh Tùng nhận được báo lỗi từ hệ thống, phải chuyển thêm tiền vào để khắc phục mới rút được tiền ra. Biết mình bị lừa, anh Tùng trình báo cơ quan công an. Cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11 năm 2023, anh Hoàng Huy Hòa, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, đang ở nhà thì có Nguyễn Mạnh Thủy, sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, thường gọi là Thủy Thất, và một nam thanh niên tên Tam, thường gọi là Tam Mao, đến chửi bới anh Hòa. Sau đó Thủy dùng chân đá nhiều lần vào cửa cuốn nhà Hòa, khiến cánh cửa bị hư hỏng rồi bỏ đi. Hậu quả, cửa cuốn có 3 vũng bị móc méo, thiệt hại tài sản khoảng 5 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm 2023. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 25 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 443 lượt hộ nhân dân thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu 22,75 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ, 5 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã, phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 169 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 87 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe đạp điện và 80 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó 65 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 42 trường hợp quá tốc độ. Xử lý phạt tiền 68 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 142.908.000 đồng. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 24 trường hợp. Nhắc nhở 140 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 40 trường hợp vi phạm, thu 14 tỷ 375 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500.000 đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm, để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.